Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quang. Thời gian ngày 19 tháng 6 năm 2009. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Cao Hùng, Đài Loan. Tập 52B. Cho nên pháp môn tu hành, phương pháp chứng quả cũng là mỗi người không giống nhau. Thế Tôn chân thật từ bi, mở cho tất cả chúng sanh 84,000 pháp môn, mở vô lượng pháp môn. Vì sao vậy? Đáp ứng chúng sanh yêu thích mong muốn khác nhau. Bạn ưa thích pháp môn nào thì bạn tu pháp môn đó. Bạn muốn chứng quả vị gì thì bạn chứng quả vị đó. Có người ưa thích A-la-hán, có người ưa thích Bồ-Tát, có người ưa thích Phật, không như nhau. Tôi có lúc còn gặp đồng tu hỏi tôi, họ học Phật cả đời cúng dường Bồ-Tát Quán Thế Âm, niệm Bồ-Tát Quán Thế Âm. Hỏi tôi khi lâm chung, Bồ-Tát Quán Thế Âm đến tiếp dẫn có được không? Được. Bồ-Tát Quán Thế Âm là Tây Phương Tam Thánh, không vấn đề. Lâm chung cái sát na đó phải ghi nhớ, bổn tôn đến tiếp dẫn thì không vấn đề. Ta ngày ngày niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật đến tiếp dẫn ta. Đây là thật, không phải giả. Nếu như khi lâm chung Thích Ca Mâu Ni Phật đến tiếp dẫn ta thì không đáng tin. Vì sao vậy? Họ không tương ưng với bổn tôn. Trong kinh điển Phật nói được rất rõ ràng, lâm chung vào lúc này, oan gia trái chủ, họ không hy vọng bạn ra đi. Vì sao vậy? Việc của bạn cùng với họ vẫn chưa kết thúc. Bạn thiếu mạng của họ, chưa trả mạng cho họ. Bạn thiếu nợ của họ, chưa trả nợ. Họ mỗi niệm không quên, cho nên họ đến chướng ngại. Họ đến chướng ngại, họ có thể hiện thân. Chẳng phải bạn ưa thích Phật hay sao? Họ sẽ hiện thân Phật để dẫn bạn đi. Sau khi dẫn đi thì mới trừng trị bạn. Thế nhưng họ hiện thân, họ không thể hiện thân bổn tôn. Đó là có thần hộ pháp, thần hộ pháp hộ trì. Họ hiện bổn tôn thì họ phạm pháp, họ không dám. Không phải bổn tôn không có quan hệ, thần hộ pháp không quản. Vậy bạn đi theo họ là việc của bạn. Tính tâm của bạn không kiên định, niệm A-di-đà Phật, tại vì sao Thích Ca Mâu Ni Phật đến bạn cũng đi theo? Cái lỗi này không phải Phật lỗi, là bạn chính mình có lỗi. Cho nên chúng ta phải nhớ việc này, đưa người giảng sanh đặc biệt chú ý. Bởi vì người bệnh khi lâm chung họ sẽ nói, tôi thấy được người này, tôi thấy được người kia, hoặc là thấy được Phật. Nếu như niệm A-di-đà Phật thấy được không phải là A-di-đà Phật, bạn phải nên nói với họ, không nên đi theo họ. Không cần nói nhiều, chỉ nhắc nhở một câu, thấy được A-di-đà Phật bạn mới theo Ngài đi. Không phải A-di-đà Phật, bất cứ Phật nào xuất hiện đều không được đi theo. Như như bất động, thấy như không thấy, không việc gì. Họ chốc lát sẽ không còn. Cho nên đây là khai thị quan trọng nhất. Khi niệm Phật, hộ niệm, vào lúc này không nên nói lý, hoàn toàn nói sự. Thời khắc then chốt, làm gì có thời gian mà nói lý. Tây Phương Tam Thánh hiện tiền thì được. Bởi vì chúng ta xem thấy trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, giảng sanh cõi phàm thánh đồng cư, hạ hạ phẩm giảng sanh, Quán Âm Thế Chí đến tiếp dẫn, có lúc thì một vị, có lúc thì hai vị. Nếu như xem thấy Tam Thánh A-di-đà Phật, Quán Âm Thế Chí, tuyệt đối không phải ba phẩm hạ. Phẩm gì của họ chí ít cũng là hạ phẩm trung sanh. Hạ phẩm trung sanh. Cho nên việc này phải nên biết. Đây là thượng thức. Chúng ta vì quản lợi chúng sanh thì không nên sợ khổ. Sợ chịu khổ thì không thể độ chúng sanh. Thích Ca Mâu Ni Phật tại vì sao không muốn trải qua đời sống thoải mái hơn một chút? Tại vì sao phải nửa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ngủ một đêm? Đời sống khổ đến như vậy. Đây chính là thay chúng sanh chịu khổ. Bạn tu khổ hạnh như vậy, người khác không làm được, họ bội phục. Bội phục bạn từ trong nội tâm. Bạn có thể làm được, họ không làm được. Việc này có thể khiến cho người thiện căn mỏng cũng cảm động. Họ đến học tập với bạn, bạn liền có thể độ họ. Đạo lý chính ngay chỗ này. Chân thật khế nhập cảnh giới phải quên ngã. Cũng chính là chúng ta thường nói thân kiến phá rồi. Biên kiến phá rồi. Không có ý niệm đối lập đối với tất cả chúng sanh. Họ được tự tại. Họ có được chân lạc. Phàm phu chúng ta xem thấy họ rất khổ, kỳ thật họ rất là an vui. Thân tâm của họ khỏe mạnh, họ hoàn toàn tương ưng với tánh đức. Ở trong cái cảnh giới đó, phàm phu chúng ta không cách gì tưởng tượng. Mùa đông họ không lạnh, mùa hạ họ không nóng. Bạn nói xem họ tự tại giường nào. Cho nên họ không cần phải rất nhiều quần áo. Quần áo mặc ở trên người, bạn xem thấy họ là dơ bẩn. Trên thực tế, một trần không nhiễm. Đây là gì? Trên Kinh Phật có nói một câu: cảnh tùy tâm chuyển. Tâm họ thanh tịnh, không có thứ nào không thanh tịnh. Thân thanh tịnh, sơn hà đại địa thanh tịnh. Vì sao vậy? Hoàn cảnh bên ngoài là tùy theo tâm của họ mà chuyển biến. Chúng ta muốn chuyển cảnh giới bên ngoài, trước chuyển chính mình. Chính mình thân chưa chuyển thì làm sao có thể chuyển được ngoại cảnh? Muốn chuyển thân vậy phải chuyển tâm trước. Tâm chuyển rồi thì thân liền chuyển, cảnh giới bên ngoài theo mình chuyển. Đây là thật tu hành, thật công phu. Nếu là chuyển, câu nói này rất quan trọng. Nhạo dục, chúng ta phải thay đổi. Nhạo dục của người thế gian là gì? Họ hưởng thụ năm dục sáu trần. Tài sắc danh thực thùy, sắc thanh hương vị xúc pháp, họ dính vào những thứ này. Ưa thích của họ, dục vọng của họ là từ bên ngoài đến. Phật Bồ Tát dạy chúng ta thì sao? Phật Bồ Tát dạy chúng ta hưởng thụ phải từ trong tự tánh luôn xuất ra, không như nhau. Nước của họ là từ bên ngoài gánh vào. Hiện tại không cần gánh dùng nước máy, vẫn là từ bên ngoài đến. Phật Bồ Tát nói với chúng ta, chúng ta khác, muốn uống nước từ trong tự tánh luôn xuất ra, giống như nước suối vậy, từ nơi chính mình luôn xuất, vì thật an vui. Cho nên Phật Pháp gọi là nội học, Phật Kinh gọi là nội điển. Phật Pháp không hướng bên ngoài mà cầu, Phật Pháp vĩnh viễn hướng vào trong tự tánh mà cầu. Vì sao vậy? Trong tự tánh vốn sẵn đầy đủ, không thiếu thứ nào. Bạn không từ trong tự tánh mà cầu, bạn từ bên ngoài mà cầu. Từ bên ngoài mà cầu thì gọi là ngoại đạo. Nhà Phật gọi ngoại đạo không phải là nói người khác, không phải nói người bên ngoài, người hiện tại sai lầm. Nhà Phật gọi ngoại đạo là bạn ngoài tâm cầu Pháp. Đây là ngoại đạo. Cho nên trong Phật Pháp, tất cả dạy bạn phải từ trong nội tâm mà cầu. Bạn xem Dương Phục Nghi, Dương Thiện Nhân trị bệnh cho người. Hiện tại người truyền nhân của ông là tiên sinh Lưu Hữu Sanh, Lưu Thiện Nhân. Bạn xem đến khắp nơi trị bệnh cho người, thật có hiệu quả. Họ không dùng bên ngoài, họ dùng nội tâm. Nói với bạn, bệnh của bạn từ đâu mà ra? Đều có nguyên nhân, có nguồn gốc. Sau khi nói ra nguồn gốc cho bạn nghe, nguồn gốc đều là bất thiện, bạn xám trừ nghiệp chướng, bệnh liền được khỏi. Bạn sám hối liền tốt. Bệnh này từ bất hiếu cha mẹ mà ra, bạn sám hối với cha mẹ, từ nay vì sao hết lòng hiếu đạo, bệnh lập tức liền khỏi. Từ nơi anh chị em mà ra, bạn hiểu rõ rồi thì không còn mâu thuẫn với anh chị em nữa, hòa thuận với nhau, xám trừ nghiệp chướng, bệnh cũng liền khỏi. Không phải không có nguyên do. Ông nói ra đạo lý đó hoàn toàn tương ưng với trên kinh Phật đã nói. Cho nên chúng ta vừa nghe liền hiểu, một chút hoài nghi cũng không có, là chân thật. Tại vì sao chúng ta sám hối không có hiệu quả? Bạn không chân thật sám hối, Bạn sám hối là giả, chỉ là hình thức, không phải từ trong nội tâm chân thật. Buông bỏ tập khí sai lầm, chỉ cần thật làm, nó chân thật có hiệu quả. Thật tâm sám hối. Ở trên Kinh Hoa Nghiêm, trong Đại Thừa Giáo nói, cả thể vũ trụ là một thể. Không chỉ là cha mẹ sư trưởng, anh em chị em, người thân quyến thuộc, là một thể. Phải hòa thuận cùng ở với nhau, thương yêu lẫn nhau. Phật nói với chúng ta, phía trước chúng ta đã đọc qua ba đoạn này. Biến pháp giới, hư không giới, tất cả chúng sanh cùng chúng ta là một thể. Vì sao vậy? Cùng đồng một, tự tánh thanh tịnh, viên minh thể. Phật pháp bạn xem thấy rất nhiều sám nghi. Quy củ trong sám pháp, câu thứ nhất, tất cả cung kính, nhất tâm đảnh lễ. Đây chính là cái ý này. Thiên địa quỷ thần không thể đắc tội. Bạn không nên nói họ không có. Khi bạn đắc tội thì ngày tháng không dễ qua, sẽ bị một số bệnh lạ. Cây cối hoa cỏ, có linh. Mấy ngày trước chúng ta xem thấy trên tin tức, thị trưởng của thành phố Trung Hoa chặt một cây. Đây là một cây lâu năm, nghe nói có hơn 500 năm. Rễ của cây này không cẩn thận đã làm đứt rễ của nó. Thần cây liền trừng phạt ông ấy, làm cho chân ông ấy bị bong gân, đau không chịu nổi. Thần cây này thác mộng nói với ông ấy là bởi vì ông làm bị thương rễ của họ. Họ cũng bắt ông chịu tội để ông hiểu được đau đớn của thần cây. Rễ cây này đại khái phải 3 tháng mới có thể hồi phục được, dần dần mới tốt lên được. Chân của ông sau 3 tháng thì liền khỏi đau. Nghiệp nhân quả báo không hề sót lọt. Hiểu được cái đạo lý này, nên kính của chúng ta, bạn liền tin tưởng lời của Bồ Tát Phổ Hiền là đúng. Lễ kính chư Phật. Chư Phật là ai? Trên Kinh Hoa Nghiêm nói, Bồ Tát Phổ Hiền là một trong 3 thánh Hoa Nghiêm. Tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng Như Lai. Tất cả chúng sanh này không những bao gồm tất cả chúng sanh hữu tình. Ngài không hề nói tất cả chúng sanh hữu tình. Ngài không nói như vậy, chỉ nói tất cả chúng sanh. Chúng sanh là chúng duyên hòa hợp mà sanh ra hiện tượng thì gọi là chúng sanh. Cho nên cái phạm vi này rất rộng. Động vật là chúng duyên hòa hợp mà sanh, thực vật cũng là chúng duyên hòa hợp mà sanh. Sơn hà đại địa, hiện tượng tự nhiên, không có thứ nào không phải là do chúng duyên hòa hợp mà sanh ra. Vậy lễ kính của chúng ta phải lễ kính như thế nào? Cái tất cả của tất cả trong vũ trụ, hết thảy đều phải dụng tâm cung kính để đối đãi. Không thể xem thường. Mũi kiến đều không thể xem thường. Cây cối hoa cỏ cũng không thể xem thường. Bùn cát, ngói đá cũng không thể xem thường. Trên Kinh Hoa Nghiêm chúng ta xem thấy Phật Bồ Tát nêu ra thí dụ đều là nêu vi trần. Vi trần là vật nhỏ nhất trong vật chất. Hiện tại nói là cái gì? Khoáng vật. Nhất trần mà trên kinh Phật đã nói, dùng lời hiện tại mà nói, nó có cơ thể, nó không phải là chết, nó có kiến văn giác tri, cũng chính là nói nó có ý thức. Cả thể vũ trụ, tất cả hiện tượng thấy đều là có cơ thể, hơn nữa cùng với chính mình là đồng một tự tánh. Làm sao có thể không tôn kính? Tôn kính vạn vật chính là tôn kính tự tánh của chính mình. Tôn kính vạn vật chính là tôn kính linh tánh của chính mình. Trên thân chúng ta có bệnh, thử nghĩ xem, từ do đâu mà ra? Có lỗi với cha mẹ thì bạn bị bệnh. Có lỗi với anh em chị em thì bạn sẽ bị bệnh. Có lỗi với bạn bè thân thích thì bạn sẽ bị bệnh. Có lỗi với thiên địa vạn vật cũng sẽ bị bệnh. Nếu như bạn có tâm cung kính, chân thật đem giáo huấn của Bồ Tát Phổ Hiền dạy cho chúng ta bốn điều phía trước, thật làm được. Lễ kính, cung kính đối với tất cả chúng sanh thiên địa vạn vật, tâm cung kính, xưng tán, tán thán, trong kỳ nguyện là tán thán, cúng dường, sám hối nghiệp chướng. Chỉ cần làm được bốn điều này, bạn sẽ được kim can bất hoại thân. Bạn cùng chư Phật Như Lai không hề khác. Chúng ta học tập vọng tận hoàng nguyên, học đến chỗ này, đối với việc này phải nên không có nghi hoặc. Mười nguyện phía trước, bốn điều làm được rồi, thành tựu chính mình. Bạn sẽ giống như chư Phật Bồ Tát, pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ. Cho nên chúng ta chân thật muốn tu hành, chúng ta ngày ngày muốn cái gì? Muốn lỗi lầm của chính mình thay đổi, tự làm mới. Nghĩ không đến, nghĩ không ra, nghĩ không ra xem người khác, xem lỗi lầm của người khác. Người khác là tấm gương của chúng ta. Xem lỗi lầm của người khác, không nên nhớ lỗi lầm của người khác. Dùng lỗi lầm của người khác để hồi quang phản chiếu, ta chính mình có hay không? Vậy thì đúng. Nếu chính ta có mà nói thì phải mau sửa, thay đổi tự làm mới. Chuyên môn xem thấy sở trường của người khác, chỗ tốt của người khác. Chỗ tốt của người khác ta có hay không? Có. Phải gìn giữ. Không có thì sao? Không có phải học tập. Hoàn cảnh bên ngoài là tấm gương cho chúng ta, bạn phải biết soi chiếu. Sợ nhất là tìm lỗi lầm của người khác, không biết lỗi lầm của chính mình. Vậy thì khởi tâm động niệm của bạn đều đang tạo nghiệp. Chân thật giống như trên Kinh Địa Tạng đã nói, chúng sanh diêm phù đề khởi tâm động niệm, không chi không là tội, không chi không là nghiệp. vậy thì sai rồi. Vậy chúng ta nhạo dục phải từ chỗ nào mà học? Chúng ta ngay trong một đời này thật không phải là dễ. Được thân người, gặp Phật Pháp, lại gặp được Đại Thừa, lại gặp được Tịnh Độ, lại gặp được Hoa Nghiêm. Hy hữu khó gặp. Cái duyên này của chúng ta thật là thù thắng. Duyên phận thù thắng như vậy, nếu như chúng ta để lỡ qua ngay trước mặt, cái tội này thì rất nặng. Vì sao vậy? Ngay đời này vĩnh thoát luân hồi, duyên phận vĩnh thoát mười pháp giới, bạn được rồi. Bạn ở ngay trong đời này có thể thành Phật, có thể thành Bồ Tát. Tại vì sao bạn không làm? Tôi nhớ được ngày trước tôi đã từng giảng qua một đề mục. Nghe kinh, học Phật là một việc vui nhất đời người. Đó chính là nhạo dục, phải nên xếp ở hàng thứ nhất. Mỗi ngày có thể nghe kinh, nghe kinh là qua lại với Phật Bồ Tát, nghe giáo huấn của Phật Bồ Tát. Đời sống là cùng người chí đồng đạo hợp, cùng nhau tiến tu. Số người nhiều ít không câu nệ. Bạn xem Tây Phương Sắc Chỉ, Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh, năm xưa ở đời, Ngài có một đạo tràng nhỏ, chỉ có 8 người. 8 người mỗi mỗi thành tựu. Rất đáng được chúng ta lấy làm tấm gương. Có chí giống nhau đều thành tựu. Vào thời đại Đông Tấn, Sơ Tổ Huệ Diễn Đại Sư Tịnh Tông chúng ta ở Lô Sơn Giang Tây xây niệm Phật đường, chí đồng đạo hợp 123 người. Ở trên núi này xây niệm Phật đường, niệm Phật cộng tu, nương vào kinh điển chỉ có một bộ, Kinh Vô Lượng Thọ. Vào lúc đó, Kinh A Di Đà, Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật đều vẫn chưa phiên dịch ra. Kinh Vô Lượng Thọ là phiên dịch sớm nhất. Chỉ nương vào bộ kinh này, 123 người, mỗi người đều thành tựu. Khi Diễn Công Đại Sư giảng sanh, niệm Phật đường của họ, người giảng sanh trước đều cùng Phật đến để tiếp dẫn Huệ Diễn Đại Sư. Bạn nói xem thù thắng dường nào. Khi Diễn Công giảng sanh nói với đại chúng, đồng tu giảng sanh trước của chúng ta, thảy đều đến. Sự việc này không phải là giả. Cho nên Đại sư Ấn Quang nói với chúng ta, tôi cảm thấy lời nói của Đại sư là nhằm vào hoàn cảnh hiện thực của chúng ta mà nói. Đạo tràng không cần đến, đồng tu không nên quá nhiều, 12 người. Dạng duyên buông bỏ, một lòng niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, quyết định thành tựu. Bởi vì đạo tràng nhỏ, ở trong hoàn cảnh hiện tại, rất không dễ duy trì. Bạn bớt nghĩ, bớt lo, không nên phan duyên. Có 3 đến 5 người đồng tu, nhiệt tâm đến hộ trì là được rồi. Chính mình không cầu gì khác. Hiện tại bởi vì chúng ta phiền não, tập khí quá nặng, tính tâm vẫn là không phải kiên định. Đến 10 phần thì phải cần thiết nghe kinh nghiên giáo. Nghe kinh gì vậy? Nghe kinh tịnh độ. Năm kinh một luận, hoặc giả là chọn ra 1-2 loại trong năm kinh một luận. Chọn kinh Vô Lượng Thọ, chọn kinh A-di-đà, chọn một chương của kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, thượng phẩm thượng sanh chương, thì đủ rồi. Nghe đi nghe lại, nghe qua một lần thì lại nghe lại lần nữa, nghe mãi đến khi giảng sanh. Một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, kinh hoàn toàn nghe tường tận, nghe hiểu rồi, tâm niệm Phật của chúng ta kiên định, tâm giảng sanh không thay đổi, có lý nào mà không giảng sanh? Đây gọi là đạo tràng chân thật. Người nhiều phiền phức nhiều, người nhiều ý kiến nhiều, rất không dễ gì thành tựu. Cho nên chúng ta có thể dùng lời giáo huấn của Đại sư Ấn Quang làm thành một hạn chế, chính là không nên vượt quá 12 người. 3 người, 5 người cũng được. Phía trước tôi đã nói qua với các vị, Hoàng Trung Sương chỉ là một người. Anh bế quan, bạn thấy 2 năm 10 tháng, biết trước giờ ra đi thì giảng sanh, chỉ một người. Đạo tràng nhỏ, liều tranh nhỏ, tốt. Chí đồng đạo hợp, mọi người cùng ở chung với nhau, chăm sóc lẫn nhau. Một phương hướng, một mục tiêu. Một phương hướng thế giới Tây Phương Cực Lạc, một mục tiêu là thân cận A-di-đà Phật. Tu hành như vậy, đó chính là Đại sư Thiền Đạo đã nói, dạng người tu, dạng người đi, không sót lọt người nào. Mỗi mỗi có thành tựu chân thật, có được cái đạo tràng như vậy, thù thắng như vậy, liền sẽ ảnh hưởng cả thảy Tịnh Tông. Có được hình tượng tốt như vậy, lập nên một điển hình này, mọi người đều học. Tâm định lại, không còn phan duyên. Cả đời này của chúng ta có phương hướng, có mục tiêu. Cho nên chúng ta học câu nhạo dục này, ta chính mình ưa thích cái gì? Ưa thích của chúng ta là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ, mong muốn của ta là thân cận A-di-đà Phật. Lời của người xưa nói rất hay: nếu thấy được Di-đà, lo gì không khai ngộ. Cái khai ngộ này là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Hiện tại chúng ta không có cái này, việc này không dễ dàng. Hiện tại chúng ta cầu giảng sanh trước, đến thế giới Cực Lạc thấy được A-di-đà Phật thì khai ngộ. Ta đem đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh để ở thế giới Cực Lạc, vậy thì không sai. Ổn định vững chắc thành tựu, đây cũng là ngay đời này thành tựu Phật Pháp. Ứng cơ thọ Pháp, ứng bệnh giữ dược. Phía sau là thí dụ. Một câu sau hai câu này là thí dụ. Họ là căn cơ như thế nào thì bạn cho họ phương pháp thế đó. Phía trước đã nói chúng sanh căn khí không đồng. Khi Thích Ca Mâu Ni Phật còn ứng cơ thọ pháp, mỗi một người đều không giống nhau. Các vị phải biết Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa ở đời hoàn toàn là mở lớp dạy học, không có cộng tu. Tu hành là mỗi người tự tu, không hề cùng nhau cộng tu, chỉ có cùng nhau lên lớp. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng thật cừ khôi. Hiện tại chúng ta giảng một ngày 2 giờ đồng hồ thì rất mệt rồi. Thế Tôn ngày một ngày từ sớm giảng đến tối cũng không mệt. 49 năm không hề nghỉ ngơi. Bạn nói xem còn gì bằng không? Không phải là người thông thường. Phải biết Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh nói pháp dạy học, một người cũng dạy, hai người cũng dạy, mấy trăm người cũng dạy, mấy ngàn người cũng dạy. Ngài không cố định, không luận người này từ nơi nào đến, đến thăm Thích Ca Mâu Ni Phật thỉnh giáo với ngài, ngài lập tức liền dạy. Dạy không phân biệt. Hiện tại ở vào thời đại này, chúng ta dùng phương pháp gì để dạy? Phật 3000 năm trước, đối với hoàn cảnh hiện thực này của chúng ta, ngài hoàn toàn hiểu rõ. Chúng ta chính mình chọn lựa pháp môn quá khó. Chúng ta giống như là một người bệnh. Kinh điển của Thích Ca Mâu Ni Phật là phương thuốc. Phương thuốc là cho người thời trước dùng, không phải cho chúng ta. Vậy hiện tại chúng ta bị bệnh cái này, tìm phương thuốc nào có thể đối trị chứng bệnh của ta? Cái vấn đề này quá khó. Vào thời trước có y tá giúp đỡ, chúng ta chính mình không biết chọn, nhờ họ, họ có kinh nghiệm chọn giúp ta. Những y tá này là tổ sư đại đức, có tu có chứng không vấn đề. Hiện tại cái thế gian này không có. Những đại đức chân thật có tu hành đều đã đi rồi, chúng ta tìm ai? Phật là chân thật từ bi. Đem nguyên tắc chọn lựa pháp môn nói ra. Thời kỳ chánh pháp, giới luật thành tựu. Thời kỳ tượng pháp, thiền định thành tựu. Thời kỳ mạt pháp, tịnh độ thành tựu. Bạn xem, nói được rõ ràng, nói được tường tận. Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ, chánh pháp 1000 năm. Tượng pháp 1000 năm. Mạt pháp 10000 năm. Pháp vận của Thế Tôn tổng cộng 12000 năm. Hiện tại chúng ta ở vào lúc nào? Vào thời kỳ mạt pháp. Chánh pháp vào thời đại đó, Phật pháp vẫn chưa truyền đến Trung Quốc. Phật pháp đến Trung Quốc là thời kỳ tượng pháp. Cho nên thiền đặc biệt thù thắng. Tượng pháp 1000 năm. Vậy thì hiện tại đến thời kỳ mạt pháp. Mạt pháp chiếu theo cách tính của người nước ngoài đã qua 500-600 năm rồi. Chiếu theo cách tính của người Trung Quốc, mạt pháp ở Trung Quốc đã qua 1000 năm rồi, vậy vẫn còn 9000 năm. Chúng ta liền tin tưởng, không cần phải lo lắng, cứ chọn tịnh độ thì tốt. Đây là di giáo của Tôn Phật. Phật nói lời nói này là ở trong Kinh Đại Tập nói. Chúng ta tuân thủ giáo huấn của Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng ta chọn lựa tịnh độ chân thật rất thích hợp đối với cái thời đại này của chúng ta. Thời đại hiện tại mọi người làm việc rất bận rộn, thời gian của chính mình càng ngày càng ít. Tu học tịnh độ thì đặc biệt rất là thuận tiện. Kinh điển của tịnh độ ít, 5 kinh 1 luận. Nếu như đem nó in vào chung một cuốn, chỉ là một cuốn mỏng mà thôi. Số lượng ít, chỉ là 6 loại. Nếu như còn cảm thấy nhiều thì chọn một loại cũng được. 5 kinh 1 luận, tùy tiện chọn lấy một loại. Ít nhất là Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương. Bộ kinh điển tịnh độ này tổng cộng chỉ có 244 chữ, còn ít hơn so với Tâm Kinh. Tâm Kinh 260 chữ, Đại Thế Chí Viên Thông Chương 244 chữ. Được rồi, nương theo bộ kinh điển này có thể thành tựu. Phương pháp cực diệu, gom nhiếp 6 căn tịnh niệm liên tục, hiệu quả cũng rất thù thắng. Hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Bạn xem hiệu quả này thật thù thắng. Cho nên ứng cơ thọ pháp. Khi tôi còn trẻ, lão sư Phương giới thiệu cho tôi Kinh Hoa Nghiêm. Tôi cũng rất ưa thích bộ kinh điển này. Rất có thể trong đời quá khứ đã học qua, ngay đời này gặp được đặc biệt, có duyên phận. Về sau tiếp nhận giáo huấn của Tịnh Độ, xem thấy Kinh Vô Lượng Thọ Bổn Hội Tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư, phía trước có một thiên lời tựa rất dài của cư sĩ Mai Quang Hy giới thiệu bộ kinh này. Trong lời tựa nhắc đến khoảng năm Càn Long nhà Thanh, cư sĩ Bàn Nhị Lâm, ông đã nói, ông nói Kinh Vô Lượng Thọ chính là trung bổn của Hoa Nghiêm. Tôi xem thấy câu này, vào lúc đó tôi giảng Kinh Hoa Nghiêm đã giảng không ít năm, tôi không giảng nữa, tôi giảng Kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên Kinh Vô Lượng Thọ trước sau tôi đã giảng qua 11 lần, lần sau cùng chưa giảng xong. Và lúc đó tôi giảng ở Singapore. Vì sao vậy? Kinh Vô Lượng Thọ chính là trung bổn của Hoa Nghiêm. Kinh A-di-đà là tiểu bổn của Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm là đại bổn của Kinh A-di-đà. Đại bổn của Kinh Vô Lượng Thọ cũng chính là cái ý này. Người hiện tại ưa thích đơn giản, cho nên chúng ta tất cả từ đơn giản là việc tốt. Vì sao? Tại vì sao lại giảng ba người đến khuyến thỉnh? Người đầu tiên là Pháp Sư Khai Tâm Đại Nam, tìm tôi rất nhiều lần, mỗi lần gặp mặt đều yêu cầu tôi giảng Kinh Hoa Nghiêm. Ông nói với tôi, Pháp Sư, nếu ông không giảng, vì sao e rằng không có người giảng? Tôi nghe rồi cũng rất xót xa. Người thứ hai là lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Bắc Kinh, cũng là nói với tôi rất nhiều lần. Khi ông còn tại thế, mỗi lần tôi đến Bắc Kinh không việc gì khác, chuyên chỉ để thăm ông. Ông cũng mong muốn tôi giảng. Có thể lưu lại một bộ tư liệu hoàn chỉnh để cho người sau làm tham khảo. Người thứ ba là Hàng Quán Trưởng. Khi Hàng Quán Trưởng bệnh nguy cấp, trước lúc giảng sanh 2-3 ngày, rất khẩn thiết thương lượng với tôi, mong muốn đem Kinh Hoa Nghiêm giảng viên mãn. Vào lúc đó vẫn chưa có đĩa quan, đĩa quan chưa phổ biến, băng ghi hình, mong muốn gìn giữ băng ghi hình, lưu lại cho người sau làm tham khảo. Tôi bởi vì bà bệnh đã rất nặng, tôi liền đồng ý. Đại khái qua 2 ngày bà liền đi. Năm 1999, tôi ở Singapore giảng kinh ở Singapore, cùng Lý Mộc Nguyên nói đến sự việc này. Lý Mộc Nguyên rất là hoan hỷ, đại biểu khải thỉnh. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm chính từ cư sĩ Lâm Singapore bắt đầu. Thật là kinh quá lớn, giống như Thế Tôn năm xưa bảy nơi chín hội. Chúng ta mỗi lần đến một nơi nào liền tìm cách để tiếp tục giảng. Hiện tại lưu giữ băng ghi hình, đã giảng qua hơn 4.000 giờ. Như hiện tại loại cách giảng này, bộ kinh này giảng viên mãn, chỉ ít cần phải 10 năm. Đây là đại công trình. Pháp sư Tinh Vân về trước nói với tôi, đây là công trình rất vĩ đại, không dễ dàng. Chúng ta tận tâm tận lực, nỗ lực mà làm. Thực tế mà nói, hy vọng đời sau có người chăm chỉ học tập. Quan trọng nhất, vào được cảnh giới Hoa Nghiêm. Làm cách nào để vào? Thiên Văn Chương này của Đại sư Hiền Thủ chính là dạy cho chúng ta sự việc này. Sáu cái đoạn lớn này của Ngài, ba đoạn lớn phía trước là cảnh giới Hoa Nghiêm. Từ hành tứ đức, ba đoạn sau dạy chúng ta làm thế nào khế nhập. Bạn xem, trước tiên từ tùy duyên diệu dụng vô phương đức bắt tay vào từ nơi đây. Cả thảy nguyên tắc chính là chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày, chúng ta tùy duyên. Hiểu được tùy duyên, trong tùy duyên khởi tâm động niệm, lời nói việc làm phải tương ưng với tánh đức. Nói đến thiết thực hiện tiền của chúng ta, tương ưng tánh đức, làm cách nào tương ưng? Với chúng ta cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, tương ưng. Vậy thì đúng. Chúng ta học là pháp môn này. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, pháp môn này tu bằng cách nào? Các vị nhất định phải ghi nhớ, Thế Tôn dạy phương pháp cho bà Vi Đề Hy phu nhân. Gia đình Vi Đề Hy phu nhân gặp biến cố, con trai phản nghịch. Bà khổ không nói nên lời, cầu Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật dùng thần thông từ trên không trung hạ xuống đến nơi bà bị cầm tù. Bà ai cầu? Cái thế gian này chân thật ác trược đến cùng cực, cõi nước chư Phật khác có nơi nào thanh tịnh hay không? Bà cầu giảng sanh. Thích Ca Mâu Ni Phật dùng thần lực đem tịnh độ của chư Phật triển hiện ra ngay trước mắt bà, để cho bà chính mình xem, chính mình chọn lựa. Bà chọn thế giới Cực Lạc, bà muốn đi. Đây là duyên khởi của Thập Lục Quán Kinh. Thế nhưng trước khi Thế Tôn chưa dạy bà phương pháp tu hành, trước tiên dạy bà tu tam phước. mà còn nói với bà: tam phước này là mười phương ba đời tất cả chư Phật chánh nhân tịnh nghiệp. Bạn nói xem quan trọng dường nào? Đó là nền tảng. Ngày nay chúng ta quên mất đi tam phước, xem thường đi, cho nên niệm Phật không thể giảng sanh, không có gốc. Căn bản của Tịnh Tông chính là tịnh nghiệp tam phước. Cái thứ nhất, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Chúng ta làm được hay chưa? Bốn câu này nếu không làm được thì không thể giảng sanh. Bốn câu này là gì? Chính là chúng ta mấy năm gần đây nhất đề xướng Nho Thích Đạo ba cái gốc này: hiếu thân tôn sư, thực tiễn ở đệ tử quy. Các vị nghĩ xem có đúng hay không? Từ tâm bất sát, thực tiễn ở thái thượng cảm ứng thiên. Phía sau tu thập thiện nghiệp đạo, đó là thập thiện nghiệp đạo kinh. Cho nên đệ tử quy, cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp đạo kinh là nền tảng học Phật của chúng ta, căn bản của học Phật. Ba điều này không làm được, hay nói cách khác, người cũng không làm được tốt thì bạn làm sao có thể thành Phật? Bạn nghĩ xem, Thế Tôn Từ Bi đem thế giới Tây Phương Cực Lạc giới thiệu cho chúng ta, nói với chúng ta thế giới cực lạc, chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, thượng thiện trong thập thiện nghiệp đạo. Chúng ta niệm Phật có được tốt hơn, niệm được nhiều hơn, tâm hành của chúng ta bất thiện, không thể khởi cảm ứng tương thông với Ngài. Chúng ta làm thế nào làm đến được thượng thiện? Cho nên phải nên biết, ngày nay chúng ta tại vì sao thập thiện nghiệp đạo làm không được tốt, không có đệ tử quy, cảm ứng thiên làm nền. Cái này giống như tòa lầu ba tầng. Tầng thứ nhất là đệ tử quy, tầng thứ hai là cảm ứng thiên, tầng thứ ba là thập thiện nghiệp. Chúng ta không học tốt hai môn học phía trước, cho nên không làm được thập thiện nghiệp. Có học thế nào cũng học không thành công. Từ ngay chỗ này các vị liền biết được, chúng ta chân thật muốn ngay trong một đời này thành tựu, ba cái gốc này quá quan trọng. Xem thường ba cái gốc này thì không được. Số lượng ba cái gốc này không nhiều, rất ít. Bạn xem đệ tử quy 1080 chữ, cảm ứng thiên đại khái 1600-700 chữ. Số lượng đều rất ít, phải chăm chỉ nỗ lực thật làm mới được. Chúng ta muốn ngay đời này thành tựu, vậy thì phải thật làm. Chân thật sám hối, sám trừ nghiệp chướng, y giáo tu hành mới có thể thành tựu viên mãn công đức. Hôm nay thời gian đã hết rồi, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vọng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước cực lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng. dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.